Lúc bây giờ đó là vua Ba Tư Nạc. Vua Ba Tư Nạc mới đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng ở nước Xá Vệ, vào trong Tinh Xá để mà ý kiến Đức Phật. Thì quý vị biết ông vua Ba Tư Nạc, ông đi vô, ông gặp Đức Phật, lòng ông thì muốn thăm nhớ Đức Phật và đi vô thăm Đức Phật, nhưng mà ông thấy ông khó chịu trong lòng, bởi vì trong cả năm qua đó ông bận việc triều chính, cho nên ông không có thường đến ý kiến thăm viếng hội Đức Phật cũng như hội đạo. Thành ra ông trong lòng cắn rứt. Thì khi ông vào thì Đức Phật mời ông ngồi xuống, mời vua Ba Tư Nạc ngồi xuống để thăm, thì ông đảnh lễ rồi mời ngồi xuống. Thì ông mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con trong lòng rất là khó chịu, vì cả năm nay con bận việc triều chính cho nên con không có về tiếp kiến thăm Đức Phật thường xuyên. Thì Đức Phật nói: không sao. Đức Phật mời ngồi xuống uống nước, rồi Đức Phật mới dạy ông: vua Ba Tư Nạc, ta muốn nói điều này cho ông nghe, là ông biết rằng á, cái con người của chúng ta nó vô thường, lúc nào nó cũng rình rập, cái sống cái chết nó rình rập mình. Thì vua Ba Tư Nạc nói: dạ con biết. Thì Đức Phật mới nói: thí dụ như từ phương đông có một cái ngọn núi to, thật to. Cái ngọn núi đó có một cơn gió lốc mạnh, bão tố, giông tố đưa cái ngọn núi đó chạy về hướng của ông, và có một người vệ binh của ông mới thấy ngọn núi đó chạy về hướng của ông. Thì cái người vệ binh nó mới chạy vô bạc, mới là thâu: đức vua, có một cái ngọn núi từ phía đông gió bão thổi nó đi về hướng đức vua, và cái ngọn núi đó nó đi tới đâu, người, vật, cây cỏ nó càn quét sạch hết. Và rồi có một cái hòn núi nữa, nó từ phía tây, phía nam, phía bắc, tất cả cái hòn núi đó nó cũng bị gió cuốn, thổi nó đi tới đâu nó cũng càn quét hết, hòn núi đó lùa hết trơn, cũng về phía của ông. Những người vệ binh báo cho ông như vậy. Thì trong tình huống đó ông phải làm cái gì? Trong tình huống những hòn núi đó nó tấp vô, ví dụ thầy đứng đây nè, tấp hướng này, trong tây nam bắc tấp vô, thì trong cái tình huống này thầy phải làm cái gì? Thì Đức Phật mới nói: này vua Ba Tư Nạc, năm nay ông 70 tuổi rồi, ông có biết rằng cái cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết nó đang đeo đuổi ông không? Mà ông mới mãi lo những việc triều chính của ông, để rồi ông không có thời gian để mà ông hành trì tu tập. Thì như vậy cũng giống như cái câu chuyện vừa rồi ta đã nói với ông, trong tình huống đó ông phải làm cái gì? Bây giờ tuổi của ông đã 70 rồi. Thưa quý vị Phật tử của mình ở đây ai cũng lớn tuổi hết rồi, phải không ạ? Ai dưới 50 đâu đưa tay cái. Mấy đứa con có mấy đứa vậy mà cũng vô lớp này học cho thầy khen. Quý vị cho mấy em nó tràn pháo tay đi. Nó còn trẻ mà nó biết tu, quý vị thấy không? Dưới 50 tuổi là nó cũng giỏi lắm rồi đó. Mà mình lớn rồi. Quý vị bằng ai ở đây bằng tuổi là lớn hơn tuổi của ông vua Ba Tư Nạc? Đưa tay lên cạnh. Thì cười. Đưa lên mắt thở cái gì? Hả? Ủa sao có mấy người hả? Sao thầy dòm mặt thấy già lắm hả? Hả? Tức là quý vị trên 70 á, 70 và trên 70 bằng tuổi hoặc là trên tuổi của ông vua Ba Tư Nạc. Đưa tay lên lần nữa coi. Hả? Quý vị thấy không? Rồi cũng cho tràng pháo tay đi quý vị. Thì thưa quý vị, ủa ai giống bà Sâm quá vậy? Cụ Sâm hả? Vậy mà hồi sáng giờ thầy nó không biết phải cụ không? Thưa quý vị, cụ Sâm biết tại thầy hay qua Ấn Độ, thầy trị bệnh với lại thầy ở bên đó thầy tu á, thành ra cụ Sâm giúp chùa Việt Nam ở bên đó nhiều. Ồ giỏi quá, cụ hay quá. Thôi không chúc thì chúc xuống thầy thăm cụ nha. Cụ dễ thương lắm. 90 rồi quý vị thấy không? Bà già 90 mà còn đi học đạo. Cụ hay lắm cái gì ơi. Thầy mở mặt chút xíu nói đến cụ Sâm, thầy nói: ủa sao cụ thấy cụ nào giống cụ Sâm quá. Thưa quý vị, cụ Sâm hay lắm. Thầy qua Ấn Độ, cụ dễ thương lắm, cho nên 90 tuổi mà tâm, đạo tâm còn minh mẫn lắm quý vị. Là nhiều khi mấy người Ấn Độ nó nói tiếng Hindi không à, mà cụ thì nói tiếng Việt. Cho nên thầy nhiều khi ở đó rồi này, thầy lại dịch giùm con. Mà thầy đâu có biết tiếng Hindi đâu. Mà thầy nói tiếng Mỹ, nói nghe tiếng được, tiếng không. Rồi cụ, vậy mà cụ điều khiển 8-9 thằng ở Ấn Độ làm gì? Thầy không biết cụ sao, chúng như Phật nói sao, mà tụi nó nghe lời cụ hết vậy đó. Thầy xuống nhiều khi thầy cũng lắc đầu cụ luôn. Vậy mà mấy thằng Ấn Độ, đứa nào cũng ngán cụ hết trơn, cụ thét ra lửa hết trơn. Nhưng mà dễ thương lắm, tu dữ lắm. Anh ta bữa nay mừng gặp cụ nha, đóng ngoặc lại. Anh chúc nó xuống thầy nói chuyện tiếp nha. Thì thưa quý vị, trong cái tình huống đó, nếu quý vị là vua Ba Tư Nặc thì quý vị phải làm gì nè? Ai đưa tay lên nói coi. Hả? Đi tu. Bây giờ tu sợ không kịp nữa, tại nó chạy nhanh quá. Nó chạy nhanh quá. Bây giờ có hai hòn núi nó chạy nhanh nhất. Đó là cái hòn núi già với bợ, già với chết. Hai hòn núi đó nó chạy nhanh lắm, gió nó mạnh quá thành nó chạy nhanh. Này là quý vị biết xuất xứ từ ở trong kinh A Hàm, trong trường A Hàm Đức Phật nói gì? Kinh bốn núi. Vua Trần Thái Tông thích cái bài kinh này dữ lắm quý vị. Vua Trần Thái Tông là một vị vua, là cha của vua Trần Nhân Tông đó. Mà từ đọc cái bài kinh, từ đọc cái bài kinh bốn hòn núi đó mà vua cảm tác ra được bốn cái bài thơ mà chúng tôi không thuộc lòng. Bốn cái bài thơ đó nói về cái cảnh sanh già bệnh chết của bốn hòn núi, mà sau này ông trước tác ra ở trong Khóa Hư Lục. Mình có củ quý Việt Nam mình, mà mình cứ đi thờ chỗ nào đó không à. Việt Nam mình á, toàn lấy chỗ này chỗ kia, tổ sư thì ấy, nhưng mà sau này có nhiều người thầy đi học ở bên Tàu rồi về lường gạt Phật tử, thấy Phật tử ham tu rồi cứ bài ra. Ví dụ như dạy người ta niệm Phật, xưa nay là quý ôn, quý thầy mình dạy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cứ vậy, rồi cứ là thà làm thành những cái sản phẩm mới để mà dụ cho Phật tử, để mình có thế lực đông Phật tử. Thưa quý vị, những vị đó họ qua bên Đài Loan, bên Tàu họ học về, ví dụ như trường hợp niệm Phật nè, bây giờ ở đây không biết sao, bên đó có những vị giảng sư, pháp sư họ dạy, họ ru quến Phật tử họ dạy. Chắc mai chiều quý vị sẽ ôn, nghe ông chủ tịch, ông tâm sự với thầy, ông sẽ nói với quý vị đó. Tại vì nghe ông cũng biết chuyện đó, ông có nói chuyện với thầy hồi sáng ở ngoài hành lang. Thí dụ như niệm Phật, niệm Phật mà quý vị thấy không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm mà có nhiều cách, có cái vị đó họ chỉ là phải niệm là ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái hồi cái hồi gần hết rồi, cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy người Phật tử hỏi cái vị pháp sư đó mới trả lời là mình niệm cái gì giống vậy á, giống như mình đi về nhà gần mẹ mình, sắp gặp mẹ mình á, mình phải niệm nhanh lên. Thầy nói niệm cái này mẹ mình cũng chạy trốn nè, làm bà sợ giống mình hù á. Tự nhiên thế niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, để cho cái tâm mình trói buộc vào cái tạp niệm an trú trong cái câu Lục Tự Di Đà, để mà tâm mình thanh tịnh. Còn bài ra để cho tao thấy new product, giống như McDonald's nó chế ra hamburger, Burger King không biết đây cái gì, ở bên Mỹ nó chế ra mấy món ăn mới để hấp dẫn những người thực khách. Cái đó là bày gạt người ta, gạt là rù quến Phật tử. Rồi quý vị biết nhiều Phật tử bỏ đi theo, cho nên bây giờ bên Mỹ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô mà trụ trì cũng mất Phật tử, họ đi theo những cái vị đó. Cái đó tội lắm nha quý vị. Tại một cái chùa người ta có một số Phật tử thôi, ta có duyên ta về đó, ta gắn bó với thầy tổ của người ta để duy trì biêu bọng đồ này kia, maintenance chùa, truyền biêu bọng. Quý vị thấy làm Phật tử chia năm xẻ bãi ra rồi chạy tùm lum hết. Rồi cái vị trụ trì đó, ni sư đó, thầy đó không có tiền để trả tiền mò gạch, thành ra cái đó tội lắm. Giống như mình tạo ra những cái gì mới để mà mình ru quến Phật tử, nó đâu có gì mới đâu. Từ mấy ngàn năm nay chư tổ chư Phật dạy người ta hành trì, người ta cũng đắc đạo, người ta chứng đạo, người ta cũng vãng sanh vậy. Tại sao mình tạo ra như vậy để mình tạo cái thế lực? Thì bị quậy bên Việt Nam quá, cái bên đó có ban tôn giáo người ta tẩy chay, các chùa chiền bên đó ta tẩy chay, chạy qua được bên Mỹ, có cái chỗ xứ tự do, cái bắt đầu quậy lên nữa. Bây giờ quý thầy thấy như vậy, quý thầy đang lên án. Thế nào quý vị thấy, đạo Phật, mình học cái đạo Phật là học cái đạo nhân duyên rồi. Vợ chồng, con cái, bầu bạn, thầy tổ với học trò, thầy không thích thầy nào, Phật tử, giờ vị nào mà đi đến mà rù quến Phật tử của người ta. Mình phải để cho người ta hộ trì cho cái đạo tràng đó, hộ trì cho cái vị thầy đó, để cho Phật Pháp siêu minh. Tại sao mình có Phật tử ở chùa mình rồi mình đi mình chiêu mộ những Phật tử khác ở nơi khác làm chi? Rồi mình đem những cái Mỹ nó gọi là new product, những cái mặt hàng mới của mình để rù quến dụ người ta, mà mình gọi đó là những cái gọi là những